Dạ, con kính chào thầy viện trưởng và các bác và các anh chị. Và bài nói chuyện của Minh Tánh của hôm nay có tựa đề là bốn yếu tố của tâm từ, của tình thương. Minh Tánh nhớ là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó có viết một bài hát có cái tựa là Để gió cuốn đi. Thì trong bài hát đó có cái câu nói rằng sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Thì Minh Tánh hiểu rằng á, sống trong đời sống á, mình phải có một tấm lòng. Thì tấm lòng đó là cái lòng vị tha, cái lòng dễ thương. Nếu mình không hiểu rõ đó, mình nghĩ là trong đạo Phật đó, khi mà mình tu tập á, thì con người mình trở nên như là khô khan cằn cỗi hơn. Nhưng mà Minh Tánh nghĩ là cái ý đó rất là sai lầm. Thật ra đó là có nhiều kinh điển nói rằng á, cái tình thương là cái cốt tủy của đạo Phật. Nếu mà ta không có tình thương đó thì ta không thể nào mà có hạnh phúc được hết. Tu học không phải là mỗi ngày mình trở nên khô khan hơn, mà tu học đó là mỗi ngày mình có thêm cái tình thương hơn. Thì ở ngoài đời đó, người ta thường thường ta dùng cái chữ tấm lòng, cái tình thương, nhưng mà cái nghĩa nó rất là nông cạn. Trong đạo Phật đó, cái chữ tấm lòng và tình thương đó, nó sâu sắc hơn. Thì bài nói chuyện hôm nay đó Minh Tánh muốn trình bày về bốn yếu tố mà mình có thể nuôi dưỡng làm lớn mạnh hơn thêm cái tình thương của mình. Thì cái yếu tố thứ nhất đó là hiểu. Mấy hôm nay Minh Tánh có dịp đi nghe các bác các anh chị thảo luận về cái vấn đề mà thầy viện trưởng đã giảng đó, thì nhóm nào cũng nói rằng cái điều kiện đầu tiên mà muốn thương đó là mình phải hiểu. Như trong môn y khoa đó, khi mà một vị bác sĩ sắp ra trường đó, vị bác sĩ đó có một cái câu tuyên thệ. Thì một trong những câu tuyên thệ đó là First do no harm. Tức là vị y sĩ đó muốn giúp ai đó, điều kiện đầu tiên đó, mình đừng có hại người đó thì mình mới giúp được. Muốn đừng có hại người đó đó thì trước nhất mình phải hiểu người đó. Vì vậy cho nên cái yếu tố hiểu là yếu tố quan trọng đầu tiên nhất để mình muốn giúp ai đó. Chúng ta là rất là khác nhau. Cái mình thích, cái mình cho là đẹp là hay á, chưa chắc là cái người kia thích và cho là đẹp là hay. Cái mà mình thấy có ích lợi á, chưa chắc là người kia có ích lợi. Minh Tánh ví dụ như là một người mới mổ đó, thì người ta rất là kỵ uống nước. Có thể người ta khát nước đó, mình có thể thương người ta, mình cho người ta uống nước. Nhưng cái đó rất là hại, đó là mình thương, mình không hiểu. Vì vậy cho nên á, muốn hiểu đó thì mình phải có những cái điều kiện. Trước nhất là mình phải biết nhìn cho kỹ, looking deeply. Mình muốn hiểu đó, mình phải nhìn. Thì nếu mà mình thương mà mình không hiểu đó, thì mình phải nhìn lại. Nhiều khi cái thương đó là cái thương dính mắt, cái thương thành kiến. Vì vậy cho nên á, cái đầu tiên là mình phải looking deeply, mình phải thấy được. Mà như hồi sáng này Minh Tánh có nghe các bác, các anh chị chia sẻ, thầy viện trưởng có nói rằng đó, cái điều kiện đầu tiên đó mà mình thấy được để mình thương người khác đó là cái yếu tố khổ đau. Thì Minh Tánh cũng thấy như vậy. Nếu mà mình muốn hiểu cái cuộc sống chung quanh hơn đó, mình hiểu cái người khác hơn đó, là nếu mình thấy được cái sự khổ đau của người đó và của cuộc đời, mình thấy tiếp xúc được với những cái đó đó thì mình sẽ biết thương hơn. Cái tính chất khổ đau đó nó đánh động tâm từ mình rất là nhiều. Hồi sáng này Minh Tánh có dịp qua bên nhóm rừng thông thì Minh Tánh nghe cô Tâm Minh Cần nói về vấn đề rất là nhiều. Có một người mà có những vấn đề khổ đau đó thì họ đánh động tâm từ họ lên, họ làm những cái chuyện mà có thể là bình thường họ không có làm được. Thì Minh Tánh thấy là cái kinh nghiệm rất là đúng. Thường thường đó khi mà mình khổ đau đó, cái con tim mình nó sắt đá cách mấy nó cũng vỡ ra mà nó dễ tiếp xúc hơn. Thành ra cái người khổ đau đó họ bao dung hơn, họ rộng mở hơn. Còn cái người mà đời sống bình thường đó thì thường thường nhiều khi họ họ hay đóng chặt mình lại lắm. Minh Tánh cũng có lần có nghe một bạn chia sẻ rằng đó, mình sống trong một cuộc đời mà mình muốn có hạnh phúc đó thì mình chỉ cần sống lương thiện là đủ rồi. Mình sống mình là một người chồng tốt, một người vợ tốt, một người công dân tốt, mình không phạm giới, bao nhiêu đó là đủ rồi. Thì Minh Tánh cũng rất đồng ý với cái ý đó. Mình sống như vậy đó là mình là một người có hạnh phúc bây giờ và tương lai. Nhưng nếu mà mình có thể tiếp xúc được với cái khổ đau có mặt chung quanh mình đó và mình đem cái hạnh phúc mình giúp cho cái khổ đau đó đó thì cái đời sống mình còn hạnh phúc hơn cái mà cho mình nhiều. cái yếu tố khổ đau đó nó giúp cho mình mở rộng con tim mình ra mà mình tiếp xúc với những cái khổ đau khác xung quanh mình. Minh Tánh có đọc cái câu này, con vị thiền sư nói như vậy: hãy để cho con tim ta lắng nghe tiếng thổn thức sầu đau của cuộc đời như một đóa sen mở rộng, lòng sẵn sàng đón nhận ánh bình minh rực rỡ. Đừng để cho ánh mặt trời chói chang làm khô đi những giọt nước mắt khổ lụy trước khi ta lau chúng trên đôi má của người sầu đau. Hãy để cho mỗi giọt nước mắt nóng của cuộc đời rơi trên tim ta và đọng lại ở đó. Đừng lau khô chúng cho đến khi nào khổ đau ấy được chuyển hóa. Trong kinh cũng có nói rằng Đức Phật từ nhãn thị chúng sanh, là nhìn chúng sanh bằng con mắt tâm từ, thấy được những cái khổ đau đó mà muốn lau đi những giọt nước mắt đó, giúp cho chúng sanh bớt khổ đau hơn. Thì Minh Tánh thấy rằng cái điều kiện đầu tiên mà mình muốn phát triển tâm từ mình á, là mình phải tiếp xúc với cái khổ đau. Mình nhìn được cái khổ đau của kẻ khác đó, thì mình biết thương yêu hơn, mình hiểu người đó hơn. Nhưng mà Minh Tánh nói như vậy đó, các anh chị cũng nên phân biệt giữa là mình sống với khổ đau và mình sống trong khổ đau. Tiếp xúc với khổ đau không có nghĩa là mình bị mắc kẹt vào đó, mình bị dính mắc vào đó, rồi mình khổ đau theo. Sống với khổ đau là mình biết cái sự có mặt của khổ đau và mình làm sao cho nó vơi bớt khổ đau thôi. Chứ không có phải nghĩa là mình bị mắc kẹt ở trong đó. Một yếu tố nữa đó mà Minh Tánh nghĩ rằng trước khi mình muốn hiểu đó, là mình phải biết tập lắng nghe cho sâu sắc. Cái phương tiện ngày nay đó, mình không bao giờ mình lẻ loi hết á. We are not alone. Dầu cho chúng ta ở trên rừng núi, ở trên bất cứ một nơi nào á, chúng ta vẫn có những phương tiện để mình liên lạc với người khác. Cái kỷ nguyên ngày nay đó, phương tiện rất là tân tiến. Mình sống ở giữa biển, giữa đại dương, mình vẫn cũng không alone. Mình cũng có cách tiếp xúc với người xung quanh được hết. Nhưng mà Minh Tánh thấy á, có những cái phương tiện đó, nó đáng lẽ đó, nó giúp mình kiểm soát được hoàn cảnh, giúp cho đời mình hạnh phúc hơn. Nhưng mà nhiều khi những phương tiện đó, đó nó lại làm cho mình khổ sở hơn, mệt mỏi hơn. Nhưng Minh Tánh có nghe một bác nào chia sẻ rằng đó, bác lên đây cái hạnh phúc đầu tiên là bác không phải trả lời cell phone. Thì thành ra đó, nhiều khi cái đó là cái phương tiện giúp mình kiểm soát hoàn cảnh, nhưng mình bị nó kiểm soát mình, nó làm chủ mình. Thì đó là một yếu tố mà rất là tai hại trong cái thời đại bây giờ. Nhưng mà một điều Minh Tánh thấy mình cũng đáng nên suy nghĩ một chút đó, là mình không alone, nhưng mình very lonely. Mặc dù là mình có đủ phương tiện tiếp xúc hết á, nhưng mà mình rất là cô đơn. Mình có thể có đủ phương tiện truyền thông với người khác hết á, nhưng mà người kia có lắng nghe mình hay không? Mình có lắng nghe người kia không? Cái phương tiện dầu tối tân đến cách mấy á, nó như không can ti được cái chuyện mà cái truyền thông giữa mình và người xung quanh á, nó được thông cảm hơn. Trong kinh Đức Phật có dạy như vậy: nếu á, mà mình có giận hờn một người nào đó, hay là một người nào giận hờn mình đó, cái mà mình hay nhất á, mình có thể giúp được nói lại truyền thông người đó, đó là tặng cho người đó một món quà. Thì Minh Tánh thấy rằng cái món quà bây giờ hay nhất mà mình có thể tặng cho người nào đó là lắng nghe người đó, thiết lập lại cái truyền thông người đó. Vì vậy cho nên nếu mà một người nào đó có giận hờn, có vấn đề, có khổ đau, nếu mà mình muốn tặng cho người đó một món quà đó là lắng nghe người đó. Một hình thức lắng nghe nữa đó là mình chia sẻ cái nỗi khó khăn của mình, cái khổ đau của mình với người đó. Thường thường đó, khi mà mình có một vấn đề, có khó khăn nào đó, thì mình có hai con đường chọn. Một là mình im lặng, hai là mình tránh người đó, trốn tránh người đó. Nhưng mình quên rằng có một cái phương tiện thứ ba nữa là mình chia sẻ cái khó khăn mình với người đó. Như hồi sáng này thầy viện trưởng cũng có nhắc đó, một cái cách mình chia sẻ là mình dùng lời từ ái. Thì cái cách mà lắng nghe và cái sử dụng từ ái đó là hai phương cách rất là nhiệm màu mà mình có thể sử dụng để mình thiết lập truyền thông với bất cứ ai, nếu mà mình có công phu mà mình thực tập cái vấn đề đó. Mà cái tưởng của mình á, nó rất là sai lầm. Minh Tánh nghĩ rằng á, cái chuyện dầu nó không có gốc rễ, nó vô lý tới đâu á, nào nếu mình lặp đi lặp lại hoài, người khác lặp đi lặp lại hoài đó, thì mình tin một ngày nào đó mình tin là thật. Minh Tánh có một cái câu chuyện như vậy, là như hồi nhỏ đó thì Minh Tánh có ba má dẫn đi chùa. Thì Minh Tánh vào chùa đó, Minh Tánh thấy tượng Phật, Minh Tánh thấy trên đầu Đức Phật có cái một cái cục gì nè. Thì Minh Tánh nó không biết. Thì Minh Tánh nhớ là hồi nhỏ Minh Tánh là hỏi một vị thầy nào đó là cái đó là cái gì. Thì vị thầy đó chắc thấy Minh Tánh còn nhỏ thì giỡn nói là tại vì ông Phật ngồi thiền ở ngoài rừng đó. Ông ngồi im lặng quá, chim làm tổ trên đầu ổng đó, rồi nó phu cái trển á. Thì thành ra cái đầu Phật như vậy đó. Thì bây giờ đó Minh Tánh hiểu sự thật không phải như vậy. Nhưng mà nhiều khi nhìn nó mình cũng thấy chắc có cái đông có lý lắm chứ. Thì Minh Tánh chỉ ví dụ là có những cái tưởng mà mình nghe từ nhỏ mình tin tin bây giờ á, cái chuyện đó mình biết là nó là vô lý. Nhưng mà nhiều khi cái tưởng đó nó vẫn ăn sâu ở trong cái lòng của mình. Trở lại Minh Tánh thấy rằng á, cái tình thương á, nó giúp mình á, nhìn cái cuộc đời này á, mình không có thấy nó là đúng hay là sai, mà mình chỉ thấy cuộc đời này nó có khổ đau và nó có cái con đường chuyển hóa khổ đau, chỉ như vậy thôi. Như các bác các anh chị biết đó, trong đạo Phật á, Đức Phật không có bao giờ nói gì đúng hay sai á. Đức Phật chỉ dùng cái chữ là thiện và bất thiện. Thiện á, là những cái gì á, mà nó mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác ngày hôm nay và tương lai, và ngược lại cái đó là bất thiện, chứ không có đúng hay sai. Mình á, thì mình cứ tranh luận, mình nói với nhau rằng cái này là đúng, kia là sai, hay là tôi là đúng, anh là sai, mà mình quên cái vấn đề đó, chỉ có vấn đề khổ đau thôi. Và mình làm cách nào để mình chuyển hóa khổ đau, không có đúng, không có sai hết. Thì nếu mình hiểu như vậy đó, mình có tâm từ, ai đúng ai sai gì, cái đó không có vấn đề, hai người đều khổ đau hết, làm sao để mình chuyển hóa cái khổ đau đó, đó mới là vấn đề quan trọng.